ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về tham luận của Ban Công lý Hòa bình Tổng giáo phận Sài Gòn về các vấn đề xã hội. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy noi gương cách sống thanh đạm và hành xử của Thánh Gioan Bautista. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, mùa vọng trong năm phụng vụ đề cao hai gương mặt đã có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho biến cố Chúa Giêsu đến trong lịch sử nhân loại, đó là Đức Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả. Phúc âm Thánh Marco Chúa nhật thứ hai mùa vọng 5B miêu tả con người và sứ mệnh của vị tiền hô bằng cách giới thiệu diện mạo khắc khổ bên ngoài của người. Ông mặc áo da lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng tìm thấy trong sa mạc Judea. Chính Chúa Giêsu có lần kia cũng đối chiếu thánh nhân với những người sống trong các cung điện vua chúa mặc lụa là sang trọng. Từ đây, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người hiện diện rằng, lối sống của ông Gioan Tẩy Giả phải nhắc nhở cho tất cả mọi tín hữu Kitô biết chọn lựa kiểu sống thanh đạm, đặc biệt để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả là một lời mời gọi hoán cải ngoại thường, phép rửa của người gắn liền với một lời kêu mời tha thiết, hãy có một kiểu suy tư hành xử mới, nhất là gắn liền với lời loan báo sự phán xử của Thiên Chúa, cũng như sự xuất hiện gần kề của Đấng sẽ thanh tẩy trong Thánh Thần. Lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả đi xa hơn và sâu hơn nơi kiểu sống thanh đạm của người. Nó kêu mời thay đổi nội tâm, bắt đầu từ việc thừa nhận và xưng thú tội lỗi của mình. Để chuẩn bị lễ Giáng sinh, chúng ta cần trở vào trong chính mình và chân thành kiểm điểm lại cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy để cho mình được chiếu soi bởi một tia sáng đến từ Bethlehem, bởi ánh sáng của Đấng cao cả nhất nhưng đã trở thành bé nhỏ, của Đấng mạnh mẽ nhất nhưng đã trở thành yếu đuối. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy tín thác cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Maria, trinh nữ của sự chờ đợi, trên con đường dẫn chúng ta tới chỗ gặp gỡ Chúa đến, trong khi tiếp tục lộ trình mùa vọng để chuẩn bị trong tâm hồn và trong cuộc sống chúng ta, để đón mừng Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tin Giáo phận Vinh, Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli thăm mục vụ Giáo phận Vinh. Tiếp theo những ngày thăm viếng Giáo phận Thanh Hóa, từ chiều mùng 3 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, bắt đầu những ngày thăm viếng mục vụ của Ngài tại Giáo phận Vinh. Theo tin từ Giáo phận Vinh, cùng đi với Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli có cha thư ký Andrea và cha Agostino Nguyễn Văn Dụ, thông dịch viên. Phái đoàn đi đón của Giáo phận Vinh có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, Giám mục Giáo phận Vinh, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Viên, cha thư ký tòa giám mục Phêrô Nguyễn Văn Hương, cha giám đốc đại chủng viện Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá, quý cha nơi tòa giám mục, quý cha trong đại chủng viện, quý cha quản hạt, quý cha trong hạt Thuận Nghĩa, cùng đông đảo tu sĩ, chủng sinh và bà con giáo dân. Chặng dừng chân đầu tiên của Đức Tổng Giám mục Girelli tại Giáo phận Vinh là giáo xứ Thanh Giả, một giáo xứ có số giáo dân đông nhất giáo phận, hơn 12.000 giáo dân. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Tổng Giám mục Girelli, Đức cha Phaolô đã nhắc lại chặng đường lịch sử của Giáo phận Vinh trải qua với những gian lao thử thách do sự phân biệt đối xử, do bách hại, do chiến tranh, vân vân. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bàn tay Chúa vẫn luôn thực thi sự quan phòng che chở đối với đoàn chiên của Ngài. Thật vậy, qua Đức Tổng, khoảng cách giữa Tòa Thánh Vatican, giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khả kính và Giáo Phận Vinh đang gần hơn bao giờ hết. Đáp lại lời chào mừng của Đức Cha Paulo với những câu tiếng Việt ngắn, Đức Tổng Giám mục Girelli đã nói rằng, tôi xin chào Đức Cha Paulo, quý cha cùng toàn thể anh chị em. Tôi rất vui được đến với giáo xứ Thanh Giả để mang nụ cười của Đức Thánh Cha đến cho anh chị em. Tôi cũng mang theo tâm tình và trái tim của Đức Thánh Cha dành cho anh chị em. Tôi đến đây để biểu tỏ lòng biết ơn đối với anh chị em vì tình yêu mà anh chị em đã dành cho Đức Thánh Cha. Tôi rất thích tên gọi Thanh Giả vì nó có một ý nghĩa rất sâu đẹp, một tấm lòng trong trắng, thanh sạch. Tôi sẽ thưa với Đức Thánh Cha rằng, anh chị em Thanh Giả rất yêu mến Ngài và sẵn sàng đón tiếp Ngài đến thăm. Tôi cũng sẽ nói với Ngài, tất cả giáo dân Giáo Phận Vinh yêu mến Ngài. Đức Tổng Giám mục Girelli cũng khen ngợi lòng can đảm kiên trung trong đời sống đạo của giáo dân Vinh. Tuy nhiên, vị đại diện của Tòa Thánh cũng nói rằng, sự trung thành kiên định với đức tin của anh chị em còn phải được thể hiện ở việc biết vâng nghe lời dạy bảo của Đức Giám mục Giáo Phận, vị cha chung của anh chị em, vì sự hiện diện của Ngài giữa anh chị em là một dấu chỉ của sự hiệp nhất trong toàn giáo phận. Sự hiện diện của tôi hôm nay cũng nói lên tình hiệp nhất của tất cả chúng ta trong trái tim từ ái của Đức Giê-xu. Quả thật, hôm nay khoảng cách giữa Vinh và Vatican không còn xa nữa mà trở nên gần gũi hơn nhiều, vì chiều hôm nay chính Đức Thánh Cha đang ở gần bên anh chị em. Đức Tổng Giám mục Girelli cũng nói lên tính cần thiết phải thúc đẩy việc loan báo tin mừng cho muôn dân như một sự đáp trả công ơn đối với các vị thừa sai trước đây đã mang tin mừng của Đức Giê-xu đến cho mọi người trên mảnh đất hình chữ S thân thương này. Theo chương trình, ngoài nhà thờ chính tòa xã Đoài, vị đại diện của Tòa Thánh tại Việt Nam còn thăm và dâng lễ tại các giáo xứ Hướng Phương, Quảng Bình, giáo xứ Văn Hạnh, Hà Tĩnh, trung tâm hành hương Trại Gáo, Nghệ An, và có các cuộc gặp gỡ với anh chị em giáo dân, linh mục đoàn, tu sĩ và chủng sinh giáo phận. Như vậy, sau chuyến viếng thăm đến giáo phận Vinh, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã lần lượt thăm hết 26 giáo phận của Giáo hội Việt Nam. Chắc chắn rằng, sau những lần rong ruổi viếng thăm từng giáo phận một của vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, sẽ có nhiều tín hiệu và kết quả tốt đẹp sẽ đến cho Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ đối thoại giữa các nền văn hóa. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu mùng 2 tháng 12 vừa qua, dành cho 130 đại biểu đến từ 36 nước về tham dự hội nghị quốc tế kỳ 3 về mục vụ sinh viên quốc tế do Hội đồng Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức tại Roma từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 3 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi hãy có sự cởi mở và đối thoại giữa các nền văn hóa, đồng thời kêu gọi tăng cường việc mục vụ cho các sinh viên quốc tế. Được biết, hội nghị kỳ 3 này về mục vụ cho sinh viên quốc tế có chủ đề các sinh viên quốc tế và cuộc gặp gỡ các nền văn hóa. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, người ta thấy có một số vị hồng y, Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Veglio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân và người lưu động, cùng với nhiều giám mục, linh mục và các đại biểu sinh viên. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngày nay, hơn bao giờ hết, sự cởi mở giữa các nền văn hóa với nhau là môi trường ưu tiên để đối thoại giữa những người dẫn thân tìm kiếm một thuyết nhân bản chân chính. Vì thế, cần khích lệ và hỗ trợ cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa trong lĩnh vực đại học với nền tảng là các nguyên tắc nhân bản và Kitô giáo, các giá trị phổ quát, để giúp tăng trưởng một thế hệ mới có khả năng đối thoại và phân định, dẫn thân phổ biến sự tôn trọng và cộng tác vào việc kiến tạo hòa bình và phát triển. Các sinh viên quốc tế có tiềm năng trở thành những người xây dựng và giữ vai trò chính cho một thế giới có khuôn mặt nhân bản hơn. Vì thế, tôi nồng nhiệt mong ước có những chương trình giá trị trên bình diện đại lục và thế giới để cống hiến cơ hội đó cho nhiều người trẻ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tham luận của Ban Công lý Hòa Bình, Tổng giáo phận Sài Gòn về các vấn đề xã hội do Bình Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tham luận tại công nghị Tổng giáo phận Sài Gòn, Linh mục Giuse Lê Quốc Thăng đã phát biểu như sau. Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi mọi thành phần trong gia đình giáo hội tại Việt Nam cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống bằng cách triển khai thư chung thành những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống đức tin, góp phần thi hành sứ mệnh loan báo tin mừng trong xã hội hôm nay cách thiết thực và hiệu quả. Trích thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam 2010 số 48. Như thế, cần phải đối diện, cần phải hiểu, cần phải đi vào thực trạng của xã hội hôm nay. Vấn đề của xã hội thành phố, của đất nước hôm nay cũng là vấn đề của giáo phận, của giáo hội Việt Nam hôm nay. Từ lệnh truyền sai đi của Chúa Giêsu Kitô đến giáo huấn của giáo hội, đặc biệt công đồng Vatican II và các giáo huấn của các đức thánh cha sau công đồng đều nhấn mạnh tới việc loan báo tin mừng cho con người và thế giới đương thời. Tất cả đều cho thấy giáo hội không đứng bên lề xã hội, không là một thực tại tách rời xã hội, nhưng hội nhập vào xã hội. Vì thế, mọi chiều kích, mọi thực tại, mọi vấn đề của xã hội cũng là của giáo hội. Nói cách khác, giáo hội thông phần và cùng với xã hội xây dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân loại. Thư chung nhận định về hiện trạng của xã hội Việt Nam hôm nay quả là một thách đố lớn cho sứ vụ của giáo hội. Đó cũng là thách đố lớn cho Tổng giáo phận Sài Gòn nói riêng, vì đây có thể nói là nơi tiêu biểu và đi đầu của mọi thực tại xã hội Việt Nam hôm nay, từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến con người với các mối tương quan. Cho nên, thách đố cũng sẽ là cơ hội thuận lợi thúc đẩy Tổng giáo phận canh tâm. Phải làm gì? Làm thế nào để chu toàn sứ vụ Đức Kitô đã trao phó thực thi nơi mảnh đất giàu tiềm năng lắm thách đố này? Sự canh tân nhắm tới việc giúp cho mọi thành phần chu toàn được sứ vụ loan báo tin mừng trong môi trường xã hội của thành phố hôm nay. Nghĩa là, trong môi trường sống và làm việc của mình, người Công giáo sẽ phải đối diện, sẽ phải cùng sống với những thực tại xã hội của nó, với tinh thần của những người môn đệ Đức Kitô. Do đó, cần phải quan tâm, cần phải gắn mình với xã hội, với những biến chuyển thay đổi của nó, để làm sao cho nền văn minh tình thương và sự sống được bồi đắp thật sự. Từ những nhận định trên, cho phép chúng ta khẳng định lại đường lối loan báo tin mừng của giáo hội trong thời đại hôm nay. Cụ thể tại Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp. Loan báo tin mừng trong thời đại mới còn phải rao giảng giáo huấn xã hội của giáo hội. Việc rao giảng tin mừng trong thời đại mới phải rao giảng những điểm quan trọng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Chúng ta cần phải lặp lại rằng những vấn đề xã hội không thể giải quyết ngoài bối cảnh của tin mừng được. Giáo huấn xã hội Công giáo không nhằm mục đích nào khác hơn là hướng dẫn con người cư xử với nhau dựa theo đức công bình. Hơn nữa, giáo huấn xã hội Công giáo như là nền tảng cho việc xây dựng sự hiệp nhất và hòa bình khi con người không thể tránh gặp phải những vấn đề trong đời sống xã hội và kinh tế. Khi thực hiện như thế, giáo hội chu toàn sứ mạng rao giảng tin mừng bằng cách rao giảng chân lý về Đức Kitô, về con người, về xã hội và áp dụng chân lý ấy vào những hoàn cảnh thực tế. Để thực hiện đường lối này, còn phải có định hướng cụ thể. Cùng với sách thánh, giáo huấn xã hội của giáo hội phải là kim chỉ nam cho mọi thành phần trong gia đình giáo phận suy tư, tham chiếu để đề ra những phương thức hoạt động hay cung cách sống và làm việc của mình. Mọi thành phần của gia đình giáo phận, từ giáo sĩ đến giáo dân, cần phải quan tâm tới mọi chiều kích của thực tại xã hội hiện nay để biết sống và làm chứng cho tin mừng. Đặc biệt, các vị chủ chăn quan tâm đầy đủ hơn nữa các vấn đề của xã hội để định hướng cũng như hướng dẫn giáo dân khi đối diện với các vấn đề của xã hội đi đúng đường hướng của tin mừng của giáo hội. Xã hội và con người Việt Nam hôm nay đang bị căn bệnh thờ ơ, vô cảm tấn công mạnh mẽ, gây ra biết bao đau khổ và phá hủy tận gốc nền tảng luân lý đạo đức trong mối tương quan giữa con người với nhau. Con người, gia đình, những thực tại xã hội và ngay cả giáo hội đang là nạn nhân của một xã hội đầy bệnh hoạn. Nguyên nhân sâu xa của căn bệnh này là chủ trương vô thần, muốn loại trừ Thiên Chúa và tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội, là những cơ chế xã hội quặt què, thiếu vắng công lý, tự do, thiếu tôn trọng phẩm giá con người. Dù có cố tình nhắm mắt làm ngơ hay bàng quan không quan tâm, người ta vẫn thấy hiện hiện những thực tại nghèo đói, bất công, vô luân, phá hoại môi trường sống tinh thần cũng như tự nhiên, hủ bại đạo đức ngày càng trầm trọng. Những căn bệnh ấy cũng đang tấn công vào trong đời sống giáo hội. Vì thế, vấn đề không phải là lên tiếng hay không lên tiếng, mà là phải lên tiếng như thế nào, và sống tin mừng như thế nào. Gia đình tổng giáo phận phải dấn thân đi vào lòng xã hội, phải hiện diện, đồng hành và thao thức, trăn trở với những vấn đề xã hội đang nảy sinh ra những bất công, nghèo đói và bất hạnh khổ đau cho con người. Việc rao giảng tin mừng sẽ chỉ có kết quả khi đời sống và sứ vụ của giáo hội gắn kết với toàn bộ thực tại xã hội và con người Việt Nam. Phúc âm hóa con người và xã hội một cách cụ thể với những trạng huống cụ thể. Con người cụ thể không phải là một khẩu hiệu chung chung, một đường lối trừu tượng, thậm chí mơ hồ viễn vông. Hướng đi đúng chưa đủ, còn phải có những cách thế cụ thể để lên đường. Vì thế, chúng con xin được nêu lên trước công nghị một vài đề nghị cơ bản như sau. 1. Giáo huấn xã hội của giáo hội còn phải được phổ biến sâu rộng trong mọi thành phần dân Chúa qua mọi hình thức, đặc biệt mở các khóa chuyên biệt về giáo huấn xã hội cho mọi người, mọi giới. Trên hết và trước hết, các linh mục cần phải thấm nhuần và là những nhà chuyên môn thật sự về giáo huấn xã hội như hiểu biết và thấm nhuần lời Chúa vậy. Do đó, cần phải được thường huấn và tự đào tạo thường xuyên về lĩnh vực này. Mọi thành phần giáo hội, nhất là các chủ chăn, cần biết lắng nghe tiếng nói thời đại, tiếng nói của người nghèo, người bị áp bức bất công, những người thấp cổ bé họng không thể lên tiếng, để kịp thời lên tiếng thay cho họ và là tiếng nói đích thực của những người anh chị em ấy trong sự thật với lòng can đảm dấn thân, không sợ hãi, không né tránh. Trong tình liên đới, phải luôn ưu tiên thể hiện sự hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa trong toàn thể giáo hội, nhất là những nơi, những anh em đang bị bắt hại, đang gặp khó khăn cách này, cách khác. 2. Giáo phận phải nhạy bén, thức thời can đảm lên tiếng và không ngừng hướng dẫn mọi thành phần dân Chúa, nhất là giáo dân trước những vấn đề khó khăn, tế nhị và nhạy cảm, như các vấn đề về chính trị, tôn giáo, tự do và nhân quyền, công lý và hòa bình. Được sự gợi hứng từ lời Chúa, từ giáo huấn xã hội của giáo hội, dựa trên thực tế xã hội, cần phải đề ra những chương trình hành động cụ thể cho từng giới, từng đoàn thể áp dụng và thực thi giáo huấn xã hội, như các chương trình bảo vệ sự sống, huấn luyện, giáo dục nhân bản, ý thức trách nhiệm cộng đồng, tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm, tự do và công ích, ngay từ trong gia đình, nơi đoàn thể, nơi giáo xứ đến toàn giáo phận. Mọi hành động, mọi sự đổi mới cần phải khởi đi từ nhận thức đúng đắn và đầy đủ về tầm quan trọng của sứ vụ loan báo tin mừng trong bối cảnh xã hội hôm nay. Cần phải ý thức rõ ràng sứ vụ chỉ được thực thi trong môi trường xã hội hiện nay với tất cả những vấn đề của nó. Tin mừng không thể đâm chồi nơi những gì hư ảo, không thực, nơi những gì trừu tượng chung chung, mà từ môi trường xã hội cụ thể, từ những con người và cảnh huống cụ thể. Thửa ruộng để Chúa và Giáo hội Việt Nam gieo hạt giống tin mừng chính là xã hội và con người Việt Nam ngày nay. Giáo hội Công giáo Việt Nam phải chứng tỏ mình là sự hiện thân của tình yêu Thiên Chúa cho con người, cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài tham luận của Linh Mục Giuse Lê Quốc Thăng, Ban Công lý và Hòa bình Tổng giáo phận Sài Gòn về các vấn đề xã hội. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một đại hội toàn quốc về truyền thông cách đây vài năm tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ, nữ tu Frank Tompier lúc ấy đang làm việc tại trung tâm truyền thông công giáo thuộc Đại học Dayton, bang Ohio đã phát biểu rằng một số chương trình truyền hình tạo ra một thế giới đầy những hy vọng viển vông cho các gia đình. Nữ tu Tompier nói rằng, khi người ta thấy trên màn ảnh những thân hình đẹp, những con người thông minh, ai cũng đòi hỏi mọi người trong gia đình cũng phải như thế. Đời thường đầy những giới hạn và độc điệu, khiến con người dễ trốn chạy và tìm nơi trú ẩn trong các chương trình truyền hình. Phát biểu trên đây của nữ tu Tompier nói lên tầm ảnh hưởng không thể chối cãi được của truyền hình đối với cuộc sống và nếp suy nghĩ của gia đình. Bàn về sự thông tin liên lạc nhiều nét chủ yếu trong dung mạo của một gia đình lành mạnh, chúng ta không thể không nói đến ảnh hưởng của phương tiện truyền thông phổ thông nhất hiện nay là truyền hình đối với đời sống gia đình. Truyền hình ảnh hưởng đến đời sống gia đình và việc giáo dục con cái như thế nào? Đây là đề tài mà chúng tôi xin được triển khai một lần nữa trong câu chuyện gia đình tuần này. trong sắc lệnh về truyền thông xã hội do Công đồng Vatican II công bố cách đây trên 30 năm, và trong huấn thị của Văn phòng Truyền thông Xã hội của Tòa Thánh có tựa đề Hiệp thông và tiến bộ. Xem ra giáo hội đã tỏ ra rất lạc quan đối với các phương tiện truyền thông, trong đó có truyền hình. Quả thực, truyền hình là một sự nối dài của não bộ chúng ta. Hơn bất cứ phương tiện nào khác, truyền hình đã ảnh hưởng trên toàn bộ cuộc sống cá nhân, xã hội và chính trị của chúng ta. Hơn các phương tiện truyền thông xã hội khác, truyền hình mang lại cho chúng ta hình ảnh của mọi biến cố đang xảy ra trên thế giới. Trên màn ảnh truyền hình, thời gian và không gian như thu hẹp lại. Trong khoảnh khắc, chúng ta đã có thể nhìn thấy và tham dự vào tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới. Truyền hình mang lại cho chúng ta những chìa khóa để hiểu được não trạng của thời đại. Truyền hình quảng bá văn hóa, gia tăng kiến thức cho chúng ta một cách thích thú và dễ dàng. Truyền hình kích động trí tưởng tượng và gia tăng trí nhớ cho chúng ta. Nó giáo dục chúng ta sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác. Nó khơi dậy và kích thích trí khôn. Nói như một tác giả nào đó, truyền hình là tòa giảng, là trường học, là quốc hội. Truyền hình liên kết gia đình nhân loại như thể một ngôi làng, trong đó mọi người đều biết nhau. Với chức năng ấy, truyền hình gia tăng tình liên đới. Truyền hình cũng giúp cho nhiều người được thưởng thức nghệ thuật, âm nhạc. Nó cũng mang lại bao khuây khỏa cho những người cô đơn. Làm sao kể hết được bao nhiêu ích lợi mà truyền hình mang lại cho con người ngày nay? Không những lạc quan về những ích lợi vừa kể, giáo hội còn tìm thấy nơi truyền hình một phương tiện rất thích đáng cho việc rao giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. Năm 1931, trước mặt nhà bác học lừng danh Guglielmo Marconi, người đã sáng chế ra phương tiện truyền thanh, Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã khánh thành Đài Phát thanh Vatican. Trên 50 năm qua, cả thế giới Công giáo đã nhờ đó mà theo dõi được tất cả những sinh hoạt và chuyển biến trong giáo hội khắp năm châu. Ngày nay cùng với truyền thanh, truyền hình đã trở thành một phương tiện rao giảng tin mừng rất hữu hiệu. Tại Hoa Kỳ, trong những thập niên 50 và 60, khán thính giả Mỹ đã say mê theo dõi chương trình của diễn giả nổi tiếng là Đức cha Fulton Sheen. Cũng tại Hoa Kỳ, người nữ tu thường được mệnh danh là mẹ Angelica đã thành lập một đài truyền hình Công giáo truyền đi mỗi ngày 4 giờ đồng hồ. Đây là một trong những đài truyền hình được xem là ăn khách nhất tại Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Tại Italia, trên kênh truyền hình quốc gia, mỗi ngày hoặc mỗi tuần đều có những chương trình thuần túy tôn giáo. Ngày nay tại tất cả các nước văn minh và tự do, ngay cả tại một số nước Hồi giáo, giáo hội Công giáo, nếu không có khả năng để thành lập những kênh truyền hình thuần túy Công giáo, thì ít ra cũng có những chương trình tôn giáo trên các kênh của đài nhà nước hoặc tư nhân. Bởi vì tôn giáo là nhu cầu thiêng liêng và tối cần của con người, cho nên có những chương trình tôn giáo dành cho người có tôn giáo là điều không thể thiếu sót được. Xem truyền hình như một phương tiện thích đáng và hữu hiệu để loan báo tin mừng, và xem việc sử dụng nó như một quyền lợi, giáo hội lại không ngừng tỏ ra dè dặt đối với nó, nhất là ngày nay, khi chứng kiến ảnh hưởng càng ngày càng tai hại của nó đối với đời sống xã hội, gia đình, và nhất là việc giáo dục con cái. Các chương trình giáo dục trên các kênh truyền hình trên khắp thế giới càng ngày càng giảm sút. Một bản thống kê về các kênh truyền hình tại Italia cho thấy rằng, 60% giờ phát trên các đài truyền hình dành cho việc chiếu phim. Các chương trình có nội dung giáo dục và tôn giáo chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể. Ngày nay đa số các đài truyền hình đều sống bằng quảng cáo, cho nên xem ra người sản xuất các chương trình truyền hình chỉ có một điểm nhắm duy nhất là thu hút khán thính giả bằng mọi giá. Mục đích giải trí của truyền hình xem ra đã lấn át tất cả mọi mục đích khác. Người xem truyền hình phó mặc hoàn toàn cho sự lèo lái của hình ảnh. Như vậy, điều nguy hại nhất mà truyền hình có thể tác động trên người xem chính là tính cách hàm hồ của sứ điệp của nó. Nó vừa thông tin, nghĩa là thông truyền một sự thật, nhưng đồng thời cũng bóp méo và lèo lái sự thật. Nó vừa gợi lên những tình cảm cao quý, lại vừa khích động những đam mê thấp hèn trong con người. Nó tạo ra những lối suy nghĩ mới và đạp đổ những lề thói cũ. Nó cổ võ một văn hóa mới, nhưng đồng thời cũng gieo rắc sự hồ nghi và lung lạc tâm hồn con người. Với những sứ điệp đôi khi mâu thuẫn nhau, truyền hình có thể gieo vào đầu óc con người rằng tất cả đều tương đối, rằng không có một chân lý nào bền vững và có giá trị cho mọi người. Chúng ta hãy tưởng tượng ngày hôm nay, truyền hình thông tin một biến cố tôn giáo, khiến cho ngay cả những người không có tôn giáo cũng phải suy nghĩ. Ngày hôm sau, người ta lại trình chiếu một cuốn phim có nội dung bôi nhọ giáo hội. Chúng ta hẳn còn nhớ cách đây vài năm, tại Vatican. Ngày hôm trước, người ta nói đến chuyến viếng thăm của một nhân vật cấp cao trong giáo hội. Vài ngày sau, người ta cho trình chiếu trên màn ảnh truyền hình một cuốn phim có nội dung tôn giáo nhằm bôi nhọ giáo hội. Một sự kiện như thế cũng đủ cho chúng ta thấy sức lèo lái khủng khiếp của những người làm công tác truyền hình, nhất là đài truyền hình của một quốc gia, trong đó mọi phương tiện truyền thông xã hội là độc quyền của nhà nước. Sự kiện ấy cũng đủ để cho chúng ta thấy tính cách hàm hồ và tai hại của sứ điệp truyền hình. Sự tác hại của truyền hình xem ra không dung tha một hạng người nào. Con người vốn bản chất yếu đuối, dễ bị lung lạc bởi những hình ảnh không ngừng đập vào mắt mình. Một trong những chiến thuật độc hại của màn ảnh truyền hình chính là tiêm vào đầu óc con người những liều thuốc độc hại với một lượng nhỏ nhưng liên tục. Cứ thế, dần dà con người tiêm nhiễm những thói quen xấu, một cung cách sống xấu mà không hay biết. Một tác giả nào đó đã viết, tật xấu là một con quái vật với một hình dạng xấu xa đến độ mới nhìn vào ai cũng thấy ghét. Nhưng càng nhìn, người ta càng quen, để rồi lúc đầu cảm thấy có thể chịu đựng được, và sau đó thương hại, và cuối cùng sẽ ôm chầm lấy nó. Đó là tác dụng của những hình ảnh truyền hình trên tâm lý của khán thính giả, nhất là trẻ em và giới trẻ. Chúng ta chỉ cần nghe qua ngôn ngữ và nhìn vào cách phản ứng của trẻ em sau khi xem một cuốn phim trên truyền hình, để thấy được sức tác hại của truyền hình. Chúng tôi xin được trở lại với vấn đề này vào tuần tới. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 1 câu 6 tới câu 8 và câu 19 tới câu 28. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Kính thưa quý vị và các bạn, giữa mùa vọng với sắc tím đợi chờ, Chủ nhật hôm nay bừng lên một sắc thái mới, sắc thái của sự vui mừng. Đây chính là điểm dừng cần thiết để chính mỗi chúng ta lượng giá lại hành trình mùa vọng của mình. Hành trình lượng giá này sẽ khơi gợi cho chúng ta những tâm tình mới của mùa vọng, để những ngày còn lại của mùa vọng, thái độ sống đợi chờ của mỗi chúng ta tràn đầy hơn một niềm hy vọng, niềm vui và sức sống mới. Nói cách khác, những ngày còn lại của mùa vọng đang hé mở cho chúng ta một sứ vụ của ánh sáng, mở đường vào trong sự hiệp thông và dẫn đường vào trong mầu nhiệm hy vọng. Thứ nhất, mùa vọng hé mở sứ vụ của ánh sáng. Những ngày này, không chỉ ở các nước Kitô giáo, nhưng ngay trên quê hương Việt Nam, đường xá, cửa hàng, siêu thị đã bắt đầu sáng trưng bởi nhiều loại đèn, nhiều màu sắc. Đó chính là cách thức của những nhà kinh doanh, dùng màu sắc và ánh sáng để lôi cuốn nhiều người tới với những chương trình mua bán giảm giá nhân dịp mùa Giáng sinh và năm mới. Thực chất, đó chỉ là những chiêu bài tiếp thị của kinh doanh. Đối với chúng ta, những Kitô hữu, mừng lễ Giáng sinh không chỉ là những hình thức tiếp thị và quảng cáo như thế. Bởi lẽ, tự bản thân, mầu nhiệm ngôi lời nhập thể chính là mầu nhiệm của ánh sáng. Thánh Gioan xác tín, ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có. Tự thân vai trò của ánh sáng là chiếu sáng, là lan tỏa, là sưởi ấm. Tự ánh sáng có thể minh chứng về hiệu năng của mình. Ngôi lời là ánh sáng thật. Ngài chẳng cần thiết phải có người làm chứng về Ngài, nhưng Ngài vẫn muốn thế. Ngài muốn chuẩn bị cho con người đón nhận ánh sáng bằng một thái độ của đức tin, của niềm hy vọng và niềm vui. Gioan Tẩy Giả chính là người được tuyển chọn cho sứ vụ của ánh sáng. Tin mừng Gioan ghi nhận rằng ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Nói cách khác, ơn gọi của Gioan Tẩy Giả, sứ vụ của ông, chính là ơn gọi hé mở một sứ vụ mới, sứ vụ của ánh sáng. Khi nghe những sứ điệp từ ông được lặp lại trong mỗi mùa vọng, chính là lúc chúng ta được mời gọi để khám phá chính sứ vụ của chúng ta. Mỗi Kitô hữu là ánh sáng, thứ ánh sáng không tự mình, nhưng là thứ ánh sáng từ ánh sáng để dẫn tới ánh sáng. Sống mùa vọng sẽ thiếu mất phần ý nghĩa nếu như mỗi chúng ta không ý thức đủ về sứ vụ làm chứng cho ánh sáng của mỗi chúng ta. Đằng khác, sống sứ vụ ánh sáng đang hé mở cũng chính là đi vào trong sự hiệp thông của niềm vui mới. Thứ hai, mùa vọng, mùa hiệp thông trong niềm vui. Đợi chờ của mùa vọng chính là chờ đợi Đức Kitô Giêsu, Đấng đã hứa sẽ đến. Trong bản văn bài đọc 2, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Tessalonica đã gợi nhắc chúng ta ý tưởng của hiệp thông trong niềm vui khi sống thái độ đợi chờ Ngài. Đó chính là thái độ của niềm vui và cầu nguyện không ngừng trong lời tạ ơn giữa mọi hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Đây là ý định của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã viết, anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Niềm vui này cũng chính là sự hiệp thông với Thánh Thần, với mọi tác vụ của giáo hội để đi vào trong con đường của đổi mới. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri, hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Đây cũng là sự thôi thúc tâm hồn mỗi người trước lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả. Sự thôi thúc dẫn đưa vào trong thao thức của biến đổi đời sống của mỗi người. Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Sự thao thức dấn thân và biến đổi là để đón nhận chính niềm vui gặp gỡ với Đấng mà chúng ta đang đợi chờ. Và chính sự thao thức này là con đường dẫn chúng ta đi vào trong huyền nhiệm của niềm hy vọng. Điểm thứ ba, mùa vọng, đường vào vầu nhiệm hy vọng. Lời loan báo của Gioan Tẩy Giả là lời loan báo hy vọng. Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Ngài chính là ánh sáng của niềm hy vọng. Đó chính là niềm hy vọng của niềm vui mà tiên tri Isaiah đã loan báo. Hy vọng cho người nghèo hèn, hy vọng cho những tấm lòng tan nát, hy vọng cho kẻ bị giam cầm. Bởi lẽ, chờ đợi Chúa đến trong mùa vọng chính là thời gian dẫn đưa chúng ta đi vào trong niềm hy vọng của năm hồng ân của Đức Chúa. Như lời đã loan báo, đây chính là huyền nhiệm của hy vọng để được người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, làm chỗ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. Bởi thế, thiếu vắng một niềm hy vọng là chưa đi vào trong tiến trình của mùa vọng. Thiếu vắng một niềm hy vọng cũng là chưa sống trọn vẹn ý nghĩa của đợi chờ. Kính thưa quý vị và các bạn, khoảng thời gian của mùa vọng đã gần hết. Niềm vui, niềm hy vọng của ánh sáng đã hé dạng. Hơn lúc nào hết, thời gian cận kề ngày lễ mừng mầu nhiệm ngôi lời nhập thể đang thúc đẩy chúng ta dấn thân nhiều hơn cho sứ vụ làm chứng cho ánh sáng bằng chính con đường hiệp thông với Ngài trong niềm vui và trong niềm hy vọng tròn đầy. Lạy Chúa Giêsu, xin tọa chiếu trên chúng con ánh sáng của niềm vui và niềm hy vọng Ngài đem đến cho chúng con. Xin cho cuộc đời chúng con thấm đậm ánh sáng của Ngài, để chúng con có thể hoàn tất sứ vụ ánh sáng của chúng con trong niềm hy vọng và niềm vui. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đường xuyên Việt từ Nam ra Bắc, mỗi lần đi ngang qua đỉnh đèo cả, người lữ khách không khỏi ngậm ngùi xúc động trước tượng đá Hòn Vọng Phu. Hình ảnh nàng Tô Thị bồng con đứng đó chờ chồng đi chinh chiến mãi không về. Bao mùa trăng qua, bao mưa gió, bao tháng ngày, trên đỉnh đèo cả, nàng vẫn đứng hướng mắt về biển. Phía chân trời xa xăm với niềm hy vọng sắc son. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, thức lâu mới biết đêm dài, mà thức trong chờ đợi thì đêm càng dài biết bao. ai đã từng phải chờ, phải đợi, sẽ hiểu được thời gian dài đến chừng nào. Ai đó đã nói, đợi chờ là hạnh phúc. Xin đừng coi đợi chờ là vô ích, lúc đợi chờ không phải là lúc mong manh. Cái đẹp, niềm hạnh phúc khi đợi chờ, đó là nó giúp chúng ta kiên nhẫn để tận hưởng một điều cao quý, niềm vui hạnh phúc ngọt ngào đích thực và viên mãn hơn. Đó cũng là thời gian để ta chuẩn bị cho chu đáo hơn. Biết bao cuộc hẹn hò vì thiếu kiên nhẫn mà có người bỏ cuộc. Chỉ có thời gian là thước đo của lòng chung thủy. Còn chờ nghĩa là còn hy vọng nghĩa là còn sống. Nếu cuộc sống không còn gì để hy vọng thì buồn ảm đạm, vô nghĩa biết bao. Ai đã từng yêu sẽ có kinh nghiệm về sự chờ đợi và đều hiểu rằng, để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào. Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang cần và muốn? Tại sao chúng ta phải chờ 2 năm, 3 năm và thậm chí chờ cả cuộc đời cho một điều mong ước được vuông tròn? Tại sao một cái cây từ lúc gieo hạt cho tới khi ra hoa kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như thế? Quả thật, trong tình yêu luôn cần tính kiên nhẫn. Người ta chờ đợi để được cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc, cho nhau sự hiện diện, sự quan tâm, chăm sóc và cho nhau chính bản thân mình để tình yêu được trọn vẹn. Sự kiên nhẫn đợi chờ là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những người yêu nhau phải biết chờ đợi để nuôi dưỡng cho tình yêu đủ độ chín mùi. Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa của mong chờ. Đây cũng là thời gian chuẩn bị đón đấng cứu thế đến. Vì vậy, giáo hội và cuộc đời chúng ta phải là một mùa vọng kéo dài ngày sau cùng ấy. Chúng ta chờ nhưng không vô vọng như nàng Tô Thị. Chúng ta chờ như nụ mai chờ xuân mới, như trẻ thơ chờ bầu sữa mẹ, như cậu sinh viên chờ kết quả của cuộc thi, như chủ ruộng đợi chờ mùa gặt, như cô dâu chờ tân lang trong phòng hoa ngày cưới. Nói như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, con người chúng ta đến đây để ở trọ trần gian. Chúng ta chỉ là những hành khất được mời đến dự tiệc trần gian. Chỉ khi nào tàn tiệc, chúng ta mới thực sự được vào diện kiến Đức Vua, đó là Thiên Chúa của chúng ta. Thiên Chúa đã không quên lời hứa. Ngài vẫn đến với chúng ta từng giây phút trong đời sống, đến qua những biến cố vui buồn, qua những người sống chung quanh, nhưng không biết chúng ta có nhận ra Ngài không? Chúng ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho ngày hội ngộ đó không? Chúng ta sẽ chuẩn bị những gì để đón đấng cứu thế? Ngài không mong chúng ta bằng một chiếc nôi ấm, bằng cỗ xe tứ mã hay một tấm long bào, bằng trống chiêng, đèn hoa cờ xí lộng lẫy. Ngài chỉ cần một tấm lòng đơn sơ chân thành và một trái tim thật sự khao khát. Lạy đấng thiên sai, xin ngự đến như những giọt sương mai mát lạnh hầu thỏa mãn cơn khát vọng của loài người. Xin ngự đến như ánh sáng xua tan bóng tối mê lầm tội lỗi đang vây bủa chúng con. Xin ngự đến như nguồn sống mới tràn trề, để chúng con được sống và sống dồi dào. Amen.
Bao năm tháng mong đợi, xin cho tình yêu tới. Nước mắt con nguyện cầu đời con sống trong bình yên, hạnh phúc an vui ngày đêm thờ kính ngôi hài chọn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.